VOA Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM, đó là chương trình Cà phê và cuộc sống cùng Hoàng Tính và anh Đạm trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm, hôm nay anh có khỏe không anh Đạm?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính và xin chào tất cả các khán giả của đài Sài Gòn CEO 11:60 AM. Ngày hôm nay là một ngày rất là nóng, rất là đẹp trời sau ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Anh Tính có làm cái gì vui vui trong ngày lễ không anh Hoàng Tính?
Ngày lễ, đúng ngày lễ thì là cái ngày Chủ nhật, mà ngay ngày Chủ nhật là cái ngày mà Hoàng Tính làm việc, thì sau khi mà làm việc xong phải gọi là về, phải gọi là... Đúng như anh nói, cái thời tiết nóng quá cho nên những cái hoạt động của chúng ta ngoài trời tương đối là hạn chế lại, phải không thưa quý vị, cũng như là anh Đạm. Và nấu nướng rồi ở nhà xem phim này nọ rồi thôi, thì anh cũng như là giống như là một ngày mà mình tụ họp lại gia đình để mình relax lại, ăn uống này nọ, trò chuyện với gia đình này nọ, rồi ca hát bậy bạ rồi thôi anh. Còn anh thì như thế nào trong cái ngày hôm qua hay hoặc là ngày thứ bảy anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, thì Đạm đến Mỹ tháng 6 và đầu cuối năm 83, anh nghĩ 83 là mình đón cái lễ độc lập đầu tiên, 4 July đầu tiên từ nước Mỹ. Lúc đó chưa biết lái xe, mình nghĩ lúc đầu mình từ đảo qua, mình nghĩ ở Mỹ một cái lễ chắc nó cũng hoành tráng lắm. Mà lúc đó thì trong cái apartment thì mấy người bạn cũng từ đảo qua thôi, thì cũng chưa biết lái xe hết. Thì bọn mình lội bộ qua bên cái trường high school, trường trung học đối diện cái apartment đi bộ, không thấy ủa lễ độc lập của Mỹ sao mới nghèo nàn vậy. Dân Mỹ nó cũng kéo ghế ra đập đem đồ ăn tới, nó ngồi tự đem ở nhà tới, là không có khẩu hiệu, không có cái gì hết, rồi ngồi đánh pháo bụng đi coi bắn pháo bông khoảng nửa tiếng xong rồi đi về. Mình nghĩ trong đầu hoành tráng lắm, nhưng mà cái ở Mỹ lâu rồi mới thấy là cái độc lập tự do bên Mỹ nó khác à. Nó hòa tan vậy, không khí nó gần như cái hơi thở vậy đó. Nó chẳng tệ, nó không nằm ở trong cái biểu ngữ, nó không nằm trong một cái hình tượng nào hết. Đúng mà vậy. Nó hòa tan, nó lắng vô trong cái hơi thở của mình. Cho nên ngày lễ độc lập của Mỹ là thật sự là mình cảm thấy thật sự là tự do và độc lập. Thì cái tự do nó không phải là tự do được, mà nó ngấm vô nó làm. Mình làm những thứ hết, mình có thể là một cái giống như một cái gia vị, một cái material để mình nó nấu lên tất cả những thứ mà mình đang thụ hưởng và mình đang sống ở trong cái đất nước này. Thưa anh Hoàng Tính và tất cả các khán giả của đài 11:60 AM.
Vâng, Hoàng Tính
có lẽ cái riêng của Đạm đó.
Vâng, Hoàng Tính cũng đồng cảm với anh trong cái vấn đề đó, nhớ lại cái thời xa xưa. Lúc mà mình mới qua Mỹ, mình đi ra ngoài Fairmont cùng với lại gia đình, thì tất cả mọi người đều trong cái vòng trật tự, thưa quý vị, mặc dù rất là đông đông, ới là đông đông, kéo dài cái đường 78 như quý vị biết vậy đó. Đường Lafon 78 kéo dài rất là nhiều, người ta đứng hai bên đường, luôn cả ở trong cái khuôn viên của những cái nơi mà nào mà trống trải hay hoặc là gần những cái sân khấu, là họ ngồi rất là trật tự lắm, ngồi xuống từ đầu đến cuối chứ không có ai mà chen lấn ngồi. Mà lúc đó thì ông trời cũng không có được nóng lắm như bây giờ đó, thì cũng ngồi cũng xem ca nhạc xong xuôi, rồi vừa xem ca nhạc vừa coi bắn pháo bông, sau đó người lũ lượt từ từ thì họ cũng về, cũng trong một cái dòng trật tự thì cũng rất là vui lắm. Giống như anh nói, mình nó ăn thấm vào trong con người của mình bằng hai chữ tự do. Mình cảm thấy mình không có bị buồn bã, hoặc là tự do mình không phải là mình phải cầm khẩu hiệu hay hoặc là đả đảo hay hoặc là muôn năm hay hoặc là cái này cái nọ cái kia đó, thưa quý vị. Đó, hai chữ tự do đích thực là nó là như vậy thôi đó. Bây giờ trở lại cái chương trình ngày hôm nay, hôm nay anh uống cà phê gì nè?
Dạ, ngày hôm nay thì đúng là Đạm có một số khách mời, nhưng mà có lẽ là mấy bạn bè đi holiday cũng mệt quá. Dạ, cũng mệt quá cho nên thôi mình trở lại những cái gì mình hiểu, mình chia sẻ với anh chị em thưa anh Hoàng Tính.
Nếu mà anh nói mà anh hiểu, anh chia sẻ thì phải gọi là anh có rất là nhiều những cái vấn đề mà anh chia sẻ lắm đối với Hoàng Tính biết rồi đấy. Đến với Sài Gòn Đan Lát 11:60 AM, không phải chỉ riêng chương trình Cà phê và Cuộc sống, anh Đạm cũng đã ủng hộ cho đài rất là nhiều, thưa quý vị. Trước đó, những cái business của anh đã mở và anh cũng nhờ đài quảng cáo và dựa theo đài để mà cùng làm những cái talk show cùng với Hoàng Tính. Mà Tính nhớ lắm chứ. Tất cả những cái lĩnh vực nail hay hoặc là xây dựng này nọ cũng có rất là nhiều lắm. Khi mà anh buông ra những cái đó để nhường lại cho bạn bè anh em của mình làm, thì anh lại xoay qua những cái công việc khác nữa. Mà cái công việc mà hiện tại như Hoàng Tính được biết là anh tập chú vào cái vấn đề xây dựng cũng như là những cái hướng tương lai của anh, chắc chắn là anh sẽ nghe những câu hỏi của Hoàng Tính và sẽ trả lời đây, thưa quý vị. Nói về cái vấn đề xây dựng thì cái chuyên môn của anh thật sự anh sẽ xây dựng những cái gì thưa anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, khi bước chân đến đất nước Hoa Kỳ này là một cái quê hương thứ hai, thì khi rời quê hương đi mình biết bao nhiêu hoài bão anh. Tuổi thanh niên thì biết bao nhiêu hoài bão, nhưng mà bước tới đây thì thật sự cái dòng đời nó có những lúc mình chọn được, có những lúc mình không lựa chọn được, vì mình không, những đứa con sao của mình, những đứa nhỏ nó lớn lên ở Mỹ, nó tự do, nó có đầy đủ, nó có quyền chọn được những cái gì nó muốn và ước muốn. Anh em chúng mình, anh em những người bạn ngoài kia thật sự là thích, nhưng mà trong cái hoàn cảnh sinh tồn, bước tới một cái xứ này không biết tiếng, không có thân nhân, thì thật sự ước muốn là nhiều, nhưng mà những cái cơ duyên, những cái nghề nghiệp nó gặp đâu thì mình làm tới đó. Thật sự là rồi đó là cái nghiệp, thì bởi vậy Đạt nói nghề nghiệp là một cái nghiệp và một cái duyên. Ngày hôm nay Đạt không phải là giỏi giang gì hết, nhưng mà cái dòng đời thì mỗi người nó giống dọc sông vậy đó, mình nương theo cái sóng, nó tấp đâu thì có duyên ở đâu thì mình làm ở đó, thì làm được có nhiều cơ duyên, có lẽ cuộc đời mình nó khổ hơn hay là cuộc đời mình năng động hơn. Cho nên mình có được nhiều cái duyên, không phải là giỏi mà cái duyên là cái nghiệp, chứ không phải là duyên là cái gì. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ, mình thấy trong cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống thì nhìn lại cái cộng đồng Việt Nam mình rất là phát triển, thưa anh Hồng Tính, phát triển cộng, so sánh với những cái cộng đồng khác, cộng đồng Việt Nam mình tuy là non trẻ nhưng mà có nhiều cái sức sống, tại vì người Việt Nam mình cũng vậy đó. Đi qua đây đa số là hai bàn tay trắng với một cái ước mơ, một hoài bão xây dựng được một cuộc sống ổn định ở xứ người. Thì cha mẹ con cái, mấy đứa nhỏ thì nó cố gắng đi học hành, nó hòa vào cái dòng chính, nó vô nó làm những cái việc lớn lao. Cha mẹ qua những cái lớp lỡ dở, nghĩa là thế hệ nữa mình đang hát thì cũng cố gắng sinh tồn. Thì theo cái ông bà ca dao của Việt Nam mình, nó cái gì ruộng tứ bề không bằng một nghề trong tay. Cho nên đa số anh chị em, bạn bè của mình đều đi kiếm nghề, và cái duyên nó ngập, nó tới mỗi người thì có một cái nghề khác. Nói tới Việt Nam, nói tới người Việt Nam thì ai cũng nghĩ là đa số là nghề nail. Thì thật sự nó chỉ một phần đúng và không đúng anh. Mình nghĩ cái nằm nail cái lớp cỡ như mình, cỡ những người thế hệ háp á, thì khoảng 50-60%, tại vì lúc đó mình không có một sự chọn nào hết, mình mới qua Mỹ, mình không có biết tiếng cái của xứ người ta, mình không có sự được học vấn, mình không có đầy đủ hết, thì mà thứ nữa mình có một cái trách nhiệm vô cùng lớn phải cưu mang cả một cái gia đình mình, miếng cơm mình áo, cho nên mình lăn xả vào, mình làm tất cả những gì đó, thì đó là cái nghề nail, nó dễ làm, nó đưa cộng đồng phát triển. Bên cạnh đó thì những cái nghề mà nhọc, thật sự nó cực nhọc, nghề nail là một nghề rất là cực nhọc, dài giờ và thật sự là sự nhẫn nại, cho nên người ngoại quốc người ta không có làm, dân bản xứ nó không chịu làm. Cho nên đó là lý do người Việt Nam mình vì miếng cơm manh áo, vì cái hoàn cảnh, cái bắt buộc mình phải sinh tồn và vươn lên trong cái xứ này, cho nên mình chịu tất cả mọi thứ hết, đắng nuốt cả nuốt vào trong lòng để mình phát triển tới ngày hôm nay. Đó là cái behind the scene của cái nghề nail. Đa số đàn ông và thì một số đi học thì hành, thì cái nghề xây dựng nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, và đó là một cái phần của cuộc sống của tất cả những cái đồng hương của mình. Thì đa số cái nghề này thì cộng đồng người Mexican, người Mỹ, người Spanish làm rất là nhiều, gần như là hầu hết là trước khi người Việt Nam bước vào thì chuyên nghề những cái Mỹ trắng, dân bản xứ thì nó làm những cái lớn lao, còn dân nhập cư như mình immigration như mình thì người bản xứ Bắc rất là nhiều. Người Spanish người có sức khỏe hơn, người sức chịu đựng hơn. Người ta làm landscape, người ta cắt cỏ, người ta làm những việc rất là nặng nhọc. Người Việt Nam mình bước qua thì đa số bạn bè mình cũng vậy. Trước khi bước vô mình cũng đi cắt cỏ vậy. Mình cũng đi landscape cắt cỏ, mình cũng cắt cỏ như mấy anh mẻ. Nhưng mà người Việt Nam mình rất là thông minh, rất là cần cù, thì mình nghĩ mình không thể cạnh tranh được cái này. Mình phải có một cái skill, mình phải đi học, mình phải làm một cái gì đó nó ổn định hơn, chứ không thể mà mình làm những cái ngày nghề như ngày thợ đồng vậy. Thì Đạt bắt đầu tất cả anh chị em bạn bè của mình khuyên mình, thật sự khuyên mình ok phải kiếm một cái nghề. Thì đầu tiên Đạt cũng làm nail để sinh tồn, kiếm cơm manh áo. Nhưng mà nghề nail thì nó cũng thật sự nó rất là bạc bẽo, thì nghề nail nó sẽ không có last long. Tất cả những mình chỉ có lời khuyên, có thể đúng có thể sai, đó là cái suy nghĩ riêng của Đạt. Ngày hôm nay anh Thần Tính cho phép Đạt được cởi mở cái tâm tình, những cái suy nghĩ của mình có thể đúng có thể sai, không phải là một cái chính, nhưng mà làm nghĩ suy nghĩ cái nghề nail thì thật sự rất là tốt trong một giai đoạn ngắn ngày thôi, tại vì nó sẽ không có last long. Tại vì cái nghề nào cũng vậy, nghề làm đẹp fashion là con người mình phải update all the time. Cái nghề đó thì nó từ được dạng này dạng khác khoảng 10 năm 15 năm thì nó không còn sức nữa, giống như ca sĩ vậy đó. Một ca sĩ dù có hát hai cỡ nào thưa anh Đồng Tính thì cũng lát có 10 năm 20 năm thôi rồi trở lại một lớp khác lớp lên. Thì cái nghề nail mình Đạt suy nghĩ như vậy, thì Đạt đi qua một cái nghề khác, thì vô học đại học, tao đi học đại học cũng đi ra, nhưng mà Đạt lại chặn lại, không làm cho big corporation mà mình đi làm cái hướng khác, là đi làm nghề, đầu tiên làm nghề điện. Nghề xây dựng thì trong xây dựng nó có 3 cái lĩnh vực rất là quan trọng trong lĩnh vực đó, là nghề điện, nghề plumbing tức là nghề ống nước, và nghề máy lạnh. 3 cái nghề đó là dân dụng nhất. Bất cứ một cái nhà, một cái cơ sở xương thương mại, bất cứ gì anh cũng phải cần những cái đó. Và những cái đó nó có cái skill, nó có cái knowledge, nó có lecture, nó có kỹ thuật, và cộng thêm sức skill, sức lao động. Cho nên đó là lý do mình thấy tất cả những cộng đồng bạn bè người Việt Nam, người châu Á, người immigration đi học có cái nghề để khỏi cạnh tranh với những cái người giống dân Spanish. Đó là thưa anh Hồ Tính.
Dạ vâng. Anh nói điện, anh nói nail. Với cái khoảng thời gian đầu của anh nail, chắc có lẽ là Hoàng Tính cũng sẽ, hai anh em mình cũng sẽ tâm sự, cũng sẽ nói chuyện nhiều về cái nail với hai cái chữ bạc bẽo. Gọi là có nhiều đúng, Hoàng Tính cũng đồng ý và đồng tình với anh, mặc dù Hoàng Tính không có làm nail. Nhưng mà Hoàng Tính biết được ở trong ruột của nail như thế nào, bởi vì ở nhà có người làm nail. Đó. Xong xuôi anh chuyển qua cái xây dựng nó có 3 cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà họ tính hỏi anh xây dựng cái gì. Như quý vị thấy thì xây dựng anh nói là có vấn đề điện, vấn đề plumbing, cũng như là cái vấn đề máy lạnh. Thì đối với anh, 3 cái lĩnh vực này trong cái vấn đề xây dựng, anh cảm thấy cái nghề nào là một cái nghề khó khăn nhất trong cái lĩnh vực xây dựng? Anh có thể, đó là những cái ý kiến, những cái suy nghĩ của anh để cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta, nhất là các anh thanh niên ở ngoài, hay là các anh trung niên, hay giống như của tụi mình, nếu mà muốn có cái hướng về cái vấn đề xây dựng, về điện, về plumbing, về máy lạnh, thì họ có được một cái định hướng trước khi mà họ bước vào cái lĩnh vực đó. Anh cho bà con đồng hương của chúng ta biết được cái cảm nghĩ của anh về 3 cái lĩnh vực đó, cái nào khó, hay hoặc anh tâm tình về cái điện, cái plumbing, cái máy lạnh trong ngày hôm nay được hay không? Rồi xong xuôi họ tính lại sẽ hỏi anh về cái tương lai của anh như thế nào. Anh đầu tiên anh nói về cái vấn đề xây dựng điện, plumbing, máy lạnh đi. Anh cảm thấy cái nào nó nặng nọc?
Cảm ơn thằng Tính đã hỏi cái câu hỏi đó. Anh đặt cho Đạm một cái suy nghĩ, 3 em hoa hậu, bây giờ chọn em nào đây? Em nào nó cũng đẹp, em nào nó cũng xinh, em nào cũng take care mình hết.
Em nào cũng có tiền hết đó, em nào cũng tốt đầy tiền hết.
Lý do là Đạm ôm luôn 3 em luôn.
Úi dồi ôi.
Đây là những cái chốt, thì cái nghề xây dựng thì nghề rất là cực nhọc. Thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề chính, nhưng mà được cái là tất cả mình ngang những người trẻ, như lớp trẻ nó tới nói chuyện với Đạm bao giờ cũng lời khuyên, nếu có con chọn nghề, ngoài có con học đại học, bachelor học 4 năm, 8 năm, học master, PhD, thì cái đó ngoài lĩnh vực của chú, ngoài lĩnh vực của anh, của em. Nhưng mà nếu có con chọn nghề, thì thật sự nghề rất là nhiều, trong một xã hội phát triển như Mỹ, rất là nhiều nghề. Mà Đạm thì chọn nghề, cái lớp thế hệ hát của mình, đã thế hệ giữa giờ mình đã thường chọn những nghề nó gọi là conservative, tức nghề nó old fashion, ví dụ nghề điện này nó không có thay đổi với technology, và cái nghề đó phải có certified. Thì khi nó có bằng, có certified thì mình yên tâm, mình sẽ kêu Mỹ, nó ở Mỹ, xã hội Mỹ nó rất là thực dụng. À, dù anh có kỹ sư, anh học 8 năm, 9 năm, nhưng mà cái việc của, nếu mà anh có certified, thí dụ như bây giờ, bằng nail nó có certified, cho nên lại người đã sống được. Bằng tóc có certified, anh vẫn sống được, anh không bị cạnh tranh nhiều. Một số bằng có certified, thí dụ bằng điện có certified, bằng plumbing có certified, và bằng máy lạnh có certified. Khi có certified thì thật sự là một cái nghề, cái nghiệp và một cái certified, nó làm cho cuộc sống mình ổn định và mình có thể tin tưởng vào nó để mình nuôi sống cả gia đình của mình. Thì bây giờ quay lại, đa số mình lời khuyên của mình cho tất cả các anh em ngoài kia và những người đang định hướng, những anh chị em đang nghề, đang muốn đổi nghề, thì nên chọn những cái nghề có certified. Thí dụ như quay lại trong ba cái nghề quan trọng nhất, thì cái nghề mà khó nhất mà cần phải hiểu nhất là nghề điện, bằng điện. Bằng điện State của Texas, bằng điện nếu mà anh phải làm Alex phải có 6 năm kinh nghiệm. Anh phải 6 năm kinh nghiệm, một cái master là 6 năm kinh nghiệm. Và anh trải qua những cái cuộc thi rất là khó khăn. Thì khi anh làm điện, tất cả điện nhà, điện dân dụng, điện cấp trường đều phải có license, đều phải có master license. Okay. Thì rất là khó khăn được. Anh phải có knowledge, anh phải đi học, anh phải vô lớp, anh học được cái lecture và cái skill. Thì thời gian 6 năm mà thường thường thì đa số khoảng 10 năm, 12 năm. Nếu anh có engineer, anh cũng quay lại đi học, anh phải thi tradesman, anh thi journeyman, và anh có master. Khi có master thì anh thật sự là anh run được một company, còn không anh làm journeyman thì anh vô hãng, anh có journeyman. Cái hãng nào nó cũng phải trả anh, từ anh lấy cũng 40 đồng, 50 đồng giờ anh có retire. Đó là những cái người lỡ dở như mình, thì cái mình không cần tiếng Anh nhiều. Mình cũng không cần sức khỏe nhiều, mình chỉ focus, mình hiểu được, mình phải follow vô trong những cái lớp. Thì chắc chắn không có gì khó hết, chỉ có cái không có shortcut. Mình chỉ có một điều rất là quan trọng, anh em ở đây cơ hội mình hỏi. Nhưng như bằng nào có shortcut đi mua giờ bấm giờ đi đây, không phải anh đã. No way. Những cái nghề điện nước plumbing không có shortcut, bắt buộc anh phải coi đó là cái nghiệp của anh. Mà anh nghĩ đó, anh chọn cái nghề để nuôi sống cái gia đình của mình, nuôi sống bản thân của mình và con cái của mình. Thì khi anh focus vô thì chắc chắn 99.9% anh có bằng và anh yên tâm là cả gia đình anh để chạy trong đó. Còn nếu anh làm những cái lặt vặt như thầu thiết anh làm thì cái đó thì mình không có bằng tới. Thì đó là không có skill. Mình nói lại cái dòng chính, anh muốn làm thì anh có certified, có bằng. Không có khó anh chị em, thưa anh chị em ngoài kia. Chỉ có điều có khó nhất là mình phải focus, mình phải coi đó là cái nghề mình muốn và mình chọn. Và mình đi học lớp, đi học. Đi học nó không có khó đâu các bạn ạ. Nó không cần đòi hỏi một tiếng Anh rất là giỏi. Ngay bản thân mình, we speak broken English. Nhưng mà nó chỉ trong cái skill mình biết bao nhiêu. Tại vì bằng là một cái giá trị để nuôi sống gia đình của mình. Thứ nhất là cái bằng điện. Cái thứ nhì là bằng plumbing. Đa số anh chị em khi nghĩ plumbing nó đơn giản lắm. À, tôi chỉ thay cống thay nước. Gọi bất cứ gọi một khi nhà nó bị problem, mình gọi plumber của Mỹ tới. Tôi không muốn mấy ông Việt Nam, mấy ông mẹ, thằng mẹ nó biết gì hết, để tôi gọi tụi plumbing nó có license tới cho tôi yên tâm cái nhà của mình. Đồng ý cái đó là đúng, hoàn toàn đúng. Thì cái nhà là một cái tài sản. Gọi plumbing tới, nó đưa cái bill 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Lúc đó mới to hỏa tâm tình. Wow! Cái plumbing company sao nó mắc dữ vậy? Plumber sao nó so special? Nó mắc hơn cả engineer nữa. Dạ thưa đúng. Một cái bằng plumbing master, plumbing trong state, nó đòi hỏi at least anh phải có 8 năm kinh nghiệm và anh thi 4 cái test, mỗi cái test một ngày, từ tradesman, the practice lecture một ngày, từ tradesman, the journeyman và master. Sau cái master, anh phải học RMP, anh phải học medical gas, anh phải học sprinkler. Bằng plumbing nó rất là quan trọng, tại vì cái nguồn nước là cái sức sống, là một sự phát triển của một xã hội. Cho nên đó là Mỹ nó quan trọng nguồn nước hơn cả nguồn điện. Cái bằng plumbing của bên Texas này rất là khó, và thật sự Đạm cũng là rất là tự hào. Đạm một trong những người Việt Nam trên Texas, người đầu tiên Việt Nam sẽ có 4 cái license điện, plumbing, máy lạnh mình sẽ nói chuyện với bạn riêng nữa. Okay. Thì đó là plumbing rất là mắc. Nên bởi vì sao? Bảo vệ cái nguồn nước, một cái xã hội, một cái nền văn minh nó tồn tại hay diệt vong do cái nguồn nước uống của mình. Cho nên cái plumbing tuy nó đơn giản nhưng mà vô cùng phức tạp. Bởi vì nó bảo vệ được cái public health, cho nên cái bằng plumbing rất là khó lấy. Nó không khó, nó không có lecture, nó không có nhiều, nhưng mà nó require rất là nhiều thừa nội tính. Và bằng master plumbing người Việt Nam ở Texas này, ở Dallas này, mình nghĩ có thể đếm được bằng điện, bằng plumbing có thể đếm được bao nhiêu người. Cho nên khi mà mình làm một cái gì đó mà có certified thì mình yên tâm, có thể là 2 năm sau anh có tracing mình đi làm ở nhà được, 6 năm sau anh có journeyman, và 8 năm đến 12 năm sau anh có bằng master INP medical, thì như như bảo đảm được cái cuộc sống của mình. Anh quay trong thời gian đó mình vẫn làm mà, mình vẫn làm, mình bỏ ra một tháng mình đi học, rồi mình đi thi, không sao hết, mình đi học đi thi, đi học đi thi. Thì khi mình có cái nghề, tại vì tất cả chị em trong nghề nail, nghề gì cũng vậy, khi mà đạt được cái mức độ gọi là master, tức là professional, thì tệ nhất phải mất 5 năm đến 10 năm. Thì khi professional thì mình mới yên tâm là cái nghề nó đi theo cái nghiệp của mình. Thì đó là Đạm mất cả khoảng 1/4 cuộc đời của Đạm, gần 25 năm. Okay. Từ ngày bước chân vào nghề xây dựng tới ngày hôm nay, thưa, nói chuyện với Hồng Tín và anh chị em ở ngoài kia, thì Đạm mất gần 28 năm trong cuộc đời của mình để làm trong nghề xây dựng. Đó, thưa anh Hồng Tín, thì cái gì cái giá nào, nó cũng phải trả cái giá của nó hết. Nhưng mà từ ngày hôm nay mình yên tâm, không thể mình giàu có, nhưng mà có thể mình dạy cho con mình, lỡ nó đi học đại học, nó làm thêm, nó lỡ nó xa cơ thất thế, nó đi chỗ nào, nó cũng sống được, nó có cái nghề, cái tiền bạc có thể lấy ra khỏi được cái cuộc đời của mình. Nhưng mà cái nghề nghiệp là không ai có thể, cái skill, cái nghề nghiệp, cái certified, không ai lấy ra khỏi được cái nghề của mình hết. Thì cái nghề nghiệp thật sự là một cái rất là quan trọng. Thì Đạm ngày hôm nay Đạm chia sẻ tâm tình từ trái tim của mình, từ cái kinh nghiệm sống của mình, để hy vọng có thể giúp đỡ được những anh chị em đang mới qua, hoặc là trong một thời gian muốn đổi nghề, thì nên cũng suy nghĩ qua thử cái nghề đó, cái nghiệp đó nó có hợp với mình không, và nó có thể bảo đảm được cái cuộc sống của mình lâu dài hơn. Tại vì mình không thể đổi nghề được trong cuộc đời của mình, mình chỉ đổi được nghề 2-3 lần thôi. Nếu mà thật sự mình sai nghề hoặc những nghề mình không thích, mình phải bắt đầu từ đầu, thì nó mất rất thời gian và tiền bạc. Đó là những cái tâm tình thật sự thả lòng của mình. Thưa anh Hồng Tính.
Vâng. Bây giờ anh sẽ còn có 2 câu hỏi nữa mà Hoàng Tính sẽ mời anh trả lời.
Dạ, thưa anh Hồng Tính, xin mời anh.
Bây giờ anh còn tiếp tục cái công việc của anh như anh nói hay không? Anh kể cho mọi người nghe đi. Và nếu mà ai mà muốn cần xây dựng, hay hoặc là nếu như mà ai mà cần trên cái phương viện là sửa chữa cái hệ thống plumbing, thì có thể gọi anh được không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa. Mời anh.
Dạ được. Thưa anh Hồng Tính, thì bây giờ mình quay lại phần tiếp phần máy lạnh. Máy lạnh Việt Nam thì máy lạnh đơn giản hơn. Có 4 năm thôi. Anh chỉ làm bất cứ 4 năm, máy lạnh có 2 bằng. Có 4 máy lạnh của Texas, nó có 4 cái hạng mục khác nhau. Ngày hôm nay mình bởi chương trình của